Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết quan hệ Hàn-Nhật phải vượt lên trên quá khứ. Hàn Quốc và Nhật Bản chính thức bình thường hóa hoàn toàn hiệp định đảm bảo thông tin quân sự. Bộ Ngoại giao xem xét xử lý khoản tiền dư của Quỹ hỗ trợ phụ nữ bị cưỡng ép mua vui thời chiến. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết quan hệ Hàn-Nhật phải vượt lên trên quá khứ. Tại cuộc họp nội các ngày 21 tháng 3, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết giờ đây quan hệ Hàn-Nhật phải vượt lên trên quá khứ, dù vẫn khắc ghi nhưng không nên bị trói buộc bởi những chuyện đã qua. Ông Yoon nhấn mạnh về việc cần thiết hợp tác Hàn-Nhật trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung, cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu và mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên ngày một dâng cao. Cả Seoul và Tokyo phải cùng nỗ lực để đưa quan hệ Hàn-Nhật có thể trở thành và nhất định trở thành một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra những lợi ích cụ thể khi cải thiện quan hệ Hàn-Nhật như đối phó chung với cuộc chiến tài nguyên trên toàn thế giới, xúc tiến chung vào thị trường toàn cầu, thúc đẩy tiêu thụ nội địa của Hàn Quốc và tăng cường an ninh. Tổng thống chỉ ra rằng giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến được chính phủ công bố gần đây là nền móng cho sự cải thiện quan hệ song phương, vừa thỏa mãn được Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, vừa là giải pháp cho giải quyết bồi thường của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018. Ông Yoon nhấn mạnh chính phủ đương nhiệm đã có thể bỏ mặc quan hệ Hàn-Nhật vì lợi ích chính trị, nhưng đã không lựa chọn như vậy. Trên cương vị Tổng thống, ông không thể kích động chủ nghĩa dân tộc thù địch và sự ác cảm đối với Nhật Bản trong dân chúng để lợi dụng vào mục đích chính trị. Trước ý kiến chỉ trích trong dư luận về giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến của chính phủ, Tổng thống phản bác rằng có một thế lực muốn đạt được lợi ích chính trị thông qua việc khơi dậy sự ác cảm đối với Nhật Bản. Tổng thống chỉ ra rằng chính phủ tiền nhiệm đã bỏ mặc quan hệ Hàn-Nhật, Tokyo đã xin lỗi hàng chục lần và thể hiện sự hối lỗi về các vấn đề lịch sử, và lần này cũng vậy. Theo lãnh đạo Hàn Quốc, nếu Seoul chủ động loại bỏ những rào cản để cải thiện quan hệ hai bên, thì chắc chắn là Nhật Bản cũng sẽ hưởng ứng theo. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày đã phát trực tiếp nội dung phát biểu của Tổng thống Yoon tại cuộc họp nội các, một điều khá hiếm thấy. Trong bài phát biểu dài 23 phút, ông Yoon đã dành 20 phút để giải thích về quan hệ Hàn-Nhật. Hàn Quốc và Nhật Bản chính thức bình thường hóa hoàn toàn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự. Thông qua kênh ngoại giao, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sáng ngày 21 tháng 3 đã thông báo bằng văn bản cho phía Nhật Bản về quyết định rút lại hai công hàm liên quan tới Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật Trisomia từng gửi cho Tokyo hồi năm 2019. Tháng 7 năm 2019, Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu 3 mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, trên thực tế là nhằm đáp trả phán quyết của Tòa án Tối cao về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Đáp lại, vào tháng 8 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi công hàm ngoại giao cho chính phủ Nhật Bản, thông báo chấm dứt Trisomia. Tháng 11 cùng năm, Seoul lại tiếp tục gửi công hàm thứ hai, đình chỉ hiệu lực của thông báo trước. Lần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã rút lại cả hai công hàm trên, bình thường hóa hoàn toàn hiệp định. Bộ Ngoại giao cho biết, thông qua quyết định này, chính phủ Hàn Quốc muốn xóa bỏ sự bất ổn về mặt chế độ liên quan tới hiệp định, tạo bàn đạp để tăng cường hợp tác thông tin quân sự Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật. Quyết định này của Hàn Quốc là bước đi tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật diễn ra vào ngày 16 tháng 3 vừa qua. Trước thềm hội nghị, cơ quan thương mại hai nước cũng đã thông báo về việc dỡ bỏ quy chế xuất khẩu với nước đối phương. Bộ Ngoại giao xem xét xử lý khoản tiền dư của Quỹ hỗ trợ phụ nữ bị cưỡng ép mua vui thời chiến. Quan chức Bộ Ngoại giao ngày 20 tháng 3 cho biết sẽ trưng cầu ý kiến người dân trong nước và thảo luận với các ban ngành hữu quan để xem xét phương án xử lý khoản tiền còn lại của Quỹ Hòa giải và Chữa lành vết thương, thành lập vào năm 2015 theo nội dung mà Hàn Quốc và Nhật Bản đã thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề phụ nữ bị cưỡng ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến thứ hai. Quỹ Hòa giải và Chữa lành vết thương có vai trò hồi phục lại danh dự và phẩm giá, cũng như chữa lành các vết thương lòng cho các nạn nhân. Theo đó, Bộ Ngoại giao dự định sẽ sử dụng khoản tiền quỹ còn lại vào mục đích tương tự. Khoản tiền dư của quỹ có được do chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in cho tạm dừng hoạt động rồi giải tán quỹ vào tháng 11 năm 2018, với nhận định rằng quỹ này không thể giải quyết được tận gốc vấn đề nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến. Trước đây, Nhật Bản đã đóng góp 1 tỷ yên, 7,6 triệu đô la Mỹ vào quỹ. Trong đó, 4,4 tỷ won, 3,36 triệu đô la Mỹ đã được cung cấp làm chi phí chữa lành cho nạn nhân và gia quyến theo thỏa thuận. Khoản tiền còn lại là 5,6 tỷ won, 4,24 triệu đô la Mỹ. Gần đây, sau khi chính phủ đương nhiệm tuyên bố giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, việc thực hiện thỏa thuận bồi thường cho phụ nữ bị cưỡng ép mua vui thời chiến lại nổi lên như một vấn đề tồn đọng trong quá khứ. Có lo ngại cho rằng Seoul sẽ bị Tokyo yêu cầu thực hiện lại các thỏa thuận năm 2015 như nỗ lực giải quyết bức tượng thiếu nữ hòa bình trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc hay hạn chế chê trách lẫn nhau về vấn đề phụ nữ bị cưỡng ép mua vui thời chiến tại các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Đảng đối lập tuyên bố xem xét tổ chức phiên điều trần về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Chính giới Hàn Quốc đang công kích lẫn nhau gay gắt về hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật tuần trước. Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích cuộc hội đàm lần này là một sự thông đồng tiêu diệt quốc gia, tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm phe cầm quyền. Đảng này gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol, Chánh văn phòng an ninh quốc gia Kim Song-han, Phó Chánh văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo, Ngoại trưởng Park Jin, nghị sĩ Chung Jin-suk của Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân là 5 kẻ phản bội uy xa, ất tị mới. 5 kẻ phản bội uy xa chỉ 5 quan chức dưới thời Hoàng đế Cô Trông, Cao Tông, người đã ký hiệp ước Hàn Nhật lần thứ 2 vào năm 1905, năm ất tị, đánh dấu việc Nhật Bản giành quyền ngoại giao của Đại Hàn đế quốc, tước ấn triều đình, biến Joseon trở thành một sứ bảo hộ của Nhật Bản. Ngoài ra, đảng đối lập cũng chỉ trích việc chính phủ đương nhiệm tự rêu rao ca ngợi một hành động ngoại giao nhục nhã đi ngược lại ý dân lần này. Đảng Dân Chủ đồng hành tuyên bố sẽ chính thức xem xét việc tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội. Bên cạnh đó, đảng đối lập nhấn mạnh phải làm rõ liệu lãnh đạo Hàn Nhật có trao đổi về vấn đề chủ quyền đảo Độc Tô hay vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến tại hội nghị thượng đỉnh hay không, cũng như việc Seoul có dỡ bỏ quy chế nhập khẩu với thủy sản từ tỉnh Fukushima của Nhật Bản hay không. Trong khi đó, đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân chỉ trích đích danh chủ tịch đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung nói nhảm, âm mưu kích động tâm lý ác cảm với Nhật Bản trong dư luận, lấy lợi ích quốc gia và an ninh làm lá chắn. Tuy nhiên, một số ý kiến trong dư luận đang đặt câu hỏi rằng tại sao nạn nhân lại phải mở lòng với kẻ gây hại, dù không nên ác cảm nhưng cũng không nên thân Nhật, phủ nhận lịch sử. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ xem xét kỹ lưỡng dự thảo nâng thời gian làm việc lên 69 tiếng một tuần. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 21 tháng 3 đã trực tiếp đưa ra lập trường và giải thích về tranh cãi xung quanh dự thảo sửa đổi có nội dung kéo dài thời gian làm việc của người lao động lên tối đa 69 tiếng một tuần. Tổng thống Yoon giữ nguyên ý kiến từng đưa ra rằng thời gian làm việc trên 60 tiếng một tuần là quá sức và bày tỏ sự cần thiết phải đưa ra mức trần về thời gian làm việc theo tuần. Ông còn nhấn mạnh sẽ tìm ra đối sách mà trong đó người lao động không phải lo ngại về cơ chế trả công như tiền lương và ngày nghỉ, đặc biệt là những người lao động yếu thế trong thị trường lao động phân thành hai cấp là lao động biên chế và lao động theo hợp đồng. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ lắng nghe và thu thập đầy đủ ý kiến của người dân thông qua các cuộc thăm dò ý kiến chi tiết của các ban ngành hữu quan như Bộ Lao động và Tuyển dụng, đặc biệt là người lao động thuộc thế hệ MZ, những người sinh từ năm 1980 đến năm 2010. Hai người lao động không thuộc tổ chức công đoàn, người lao động tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 đã đăng công báo dự thảo luật lao động sửa đổi, có nội dung điều chỉnh chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng hiện hành, thành cho phép người lao động có thể làm việc tới tối đa 69 tiếng trên một tuần vào thời điểm sản xuất, kinh doanh bận rộn. Công báo này đã bị giới lao động phản đối kịch liệt. Cuối cùng, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 14 tháng 3 đã ra chỉ thị xem xét lại dự luật này. Hai tổng liên đoàn lao động lớn của Hàn Quốc tố giác Bộ trưởng Lao động lạm dụng chức quyền. Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc và Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ ngày 21 tháng 3 đã mở buổi họp báo trước Sở Tuyển dụng và Lao động thành phố Seoul, lên án Bộ Tuyển dụng và Lao động đã can thiệp bất chính vào việc vận hành và tài chính của công đoàn, xâm phạm quyền tự chủ. Hai tổ chức này chỉ ra rằng Bộ Tuyển dụng và Lao động đã lạm dụng chức quyền, yêu cầu các công đoàn thực hiện công việc nằm ngoài nghĩa vụ được quy định theo Điều 14 và Điều 27 về việc sắp xếp, trình nộp tài liệu, luật công đoàn. Hành vi này chính là vi phạm pháp luật. Cụ thể, Bộ Tuyển dụng và Lao động đã lạm quyền, đàn áp công đoàn như yêu cầu mọi công đoàn có trên 1.000 thành viên phải trình nộp danh sách thành viên, biên bản cuộc họp, bảng cân đối kế toán, thậm chí còn yêu cầu cả sổ cái kế toán cho tới các giấy tờ bằng chứng. Hai tổng liên đoàn giải thích rằng Tòa án Hiến pháp cũng đã công nhận rằng chỉ áp dụng xử phạt vi phạm căn cứ theo Điều 27 Luật Công đoàn trong một số trường hợp hạn chế như từ chối nộp tài liệu dù đã xác định được rằng cần thiết phải điều tra khi xảy ra tranh chấp nội bộ công đoàn. Không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu trình nộp tài liệu vô căn cứ, Bộ Tuyển dụng và Lao động còn tiến hành điều tra hiện trường, xử phạt chồng chéo. Đây là một quy trình hành chính trái phép, cưỡng chế công đoàn phải thực hiện hành vi nằm ngoài nghĩa vụ. Từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, Bộ Tuyển dụng và Lao động đã bắt đầu quy trình xử phạt hành chính đối với những công đoàn không trình nộp hồ sơ kế toán trong thời gian quy định. Trong tháng sau, ngoài việc xử phạt hành chính, Bộ sẽ còn tiến hành điều tra hiện trường, kiểm tra văn phòng làm việc của công đoàn có thực hiện nghĩa vụ sắp xếp và bảo quản hồ sơ đúng như quy định hay không. Chính phủ điều chỉnh mục tiêu tỷ lệ cắt giảm nhà kính cho tới năm 2030 ở nhiều lĩnh vực. Ủy ban Quốc gia về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon năm 2050 của Hàn Quốc ngày 21 tháng 3 công bố kế hoạch cơ bản về tăng trưởng xanh và trung hòa carbon, gồm mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 và phương án thực hiện. Trong kế hoạch công bố lần này, chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu cắt giảm 40% khí nhà kính cho tới năm 2030 so với năm 2018, nhằm đạt được một xã hội trung hòa carbon vào năm 2050, tương tự như đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC, tức mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2030, được công bố vào năm 2021 dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Tuy nhiên, chính phủ đương nhiệm đã điều chỉnh về tỷ lệ cắt giảm phát thải ở từng lĩnh vực. Ở lĩnh vực công nghiệp, tỷ lệ cắt giảm được giảm từ 14,5% xuống 11,4%, giảm 3,1%. Như vậy là lĩnh vực công nghiệp sẽ có thể phát thải thêm khoảng 8 triệu tấn khí hiệu ứng nhà kính so với mục tiêu đề ra vào năm 2021. Sự điều chỉnh này được phân tích là phản ánh lập trường của giới doanh nghiệp, cho rằng xét tới trình độ công nghệ hiện nay thì sẽ khó đạt được mục tiêu cắt giảm 14,5% như đề ra ban đầu. Bù lại, chính phủ nâng mục tiêu cắt giảm ở lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và quốc tế. Ở lĩnh vực chuyển đổi, tỷ lệ cắt giảm được nâng từ 44,4% lên 45,9%, tức phải cắt giảm thêm khoảng 4 triệu tấn khí nhà kính. Chính phủ có kế hoạch nâng tỷ trọng phát điện nguyên tử lên 32,4% và tỷ trọng năng lượng tái tạo lên trên 21,6% cho tới năm 2030. Tỷ trọng này tương tự với kế hoạch cơ bản về cung cầu điện năng lần thứ 10 được công bố vào tháng 1 năm nay. Nhưng nếu so với mục tiêu của NDC năm 2021, điện nguyên tử là 23,9%, năng lượng tái tạo là 30,2%, thì tỷ trọng điện nguyên tử tăng, còn tỷ trọng năng lượng tái tạo thì thấp đi 30,2%. Mục tiêu cắt giảm ở lĩnh vực quốc tế được nâng từ 33,5 triệu tấn lên 37,5 triệu tấn khí thải CO2. Chính phủ dự kiến sẽ chi 89.900 tỷ won, 68,63 tỷ đô la Mỹ ngân sách trong vòng 5 năm tới để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon đề ra lần này. Seoul siết chặt xuất khẩu và cấm vận để ngăn chặn miền Bắc phát triển vệ tinh trinh sát và tên lửa. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21 tháng 3 đã đưa ra các biện pháp siết chặt xuất khẩu và cấm vận bổ sung nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên. Trước tiên, chính phủ Hàn Quốc đã công bố danh sách 77 mặt hàng cần được theo dõi khi xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên, bao gồm các phụ tùng thiết bị của vệ tinh nhân tạo, trong tình hình nước này sắp hoàn tất việc chuẩn bị phát triển vệ tinh trinh sát quân sự vào tháng sau. Bộ Ngoại giao giải thích rằng các mặt hàng này bị cấm xuất khẩu theo đường vòng, thông qua nước thứ ba vào miền Bắc, dựa theo công báo đặc biệt về thương mại nhằm thực hiện nghĩa vụ duy trì an ninh và hòa bình quốc tế. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc đã bổ sung thêm 4 cá nhân và 6 cơ quan vào danh sách trừng phạt riêng. Cụ thể, 2 cá nhân có liên quan đến phát triển tên lửa và hạt nhân miền Bắc gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Ri Yong-kil, Bí thư thành phố Bình Nhưỡng Kim Soo-kil, ông Chong Song-hwa, Giám đốc công ty Yeonbin Silver Star, công ty IT, phái cử nhân lực Bắc Triều Tiên sang nước ngoài, hay ông Tan Wee-beng, người Singapore, giúp miền Bắc rửa tiền. Như vậy, Seoul đã áp đặt 5 lần cấm vận đơn phương với tổng cộng 35 cá nhân và 41 cơ quan kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nắm quyền. Theo đó, các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn giao dịch tài chính hay giao dịch ngoại hối với các đối tượng bị cấm vận trên thì cần phải được Ngân hàng Trung ương và Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc phê duyệt trước, nếu không sẽ bị xử phạt theo luật liên quan. Tên lửa đẩy tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc được phóng tại Brazil. Lúc 2 giờ chiều 52 phút chiều ngày 19 tháng 3 giờ địa phương, tên lửa thử nghiệm nhằm mục đích kiểm chứng động cơ mang tên Hanbit TLV do công ty khởi nghiệp về lĩnh vực vũ trụ InnoSpace của Hàn Quốc phát triển, đã được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Alcantara của Không quân Brazil. Không quân Brazil cho biết tên lửa đẩy Hanbit TLV đã bay tổng thời gian 4 phút 33 giây, hoàn thành nhiệm vụ thành công nhờ sự hợp tác giữa hai nước. Tên lửa Hanbit TLV là tên lửa đẩy được phát triển nhằm mục đích kiểm chứng tính năng bay của động cơ hybrid có lực đẩy 15 tấn áp dụng cho tên lửa đẩy thương mại Hanbit Nano. Đây là loại tên lửa một tầng, có chiều cao 16,3 mét, đường kính 1 mét, trọng lượng 8,4 tấn, gắn một động cơ. Trước đó, công ty InnoSpace đã dự định phóng tên lửa này từ tháng 12 năm ngoái, nhưng do phát sinh nhiều trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu nên công ty đã phải dời lịch phóng 3 lần. Thị trường phóng tên lửa đẩy vũ trụ trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ 18.000 tỷ won, 13,74 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, lên trên hơn 40.000 tỷ won, 30,54 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029 do nhu cầu phóng vệ tinh gia tăng. Khác với các tên lửa đẩy Naro và Nuri do cơ quan nhà nước phát triển, tên lửa Hanbit TLV là tên lửa đầu tiên do khối tư nhân trong nước phát triển. Theo đó, doanh nghiệp tư nhân của Hàn Quốc đã chính thức nhảy vào thị trường tên lửa đẩy cỡ nhỏ. Giám đốc điều hành công ty InnoSpace Kim Soo-jong cho biết, những kinh nghiệm quý giá thu được trong quá trình phóng thử nghiệm lần này sẽ trở thành năng lực công nghệ trọng tâm trong tương lai của hãng. Vụ thử nghiệm tính năng bay là giai đoạn phát triển quan trọng để hãng có thể tiến tới sở hữu được công nghệ tên lửa đẩy vũ trụ. Sau khi tiến hành phân tích tổng hợp dữ liệu bay của tên lửa cùng với không quân Brazil, công ty InnoSpace công bố vụ phóng tên lửa thử nghiệm lần này đã diễn ra thành công. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.